Làm sao để xây dựng một nhân sinh quan lý trí? Tập 4. Thầy Thái Lễ Húc giảng. Kính chào các vị pháp sư, các vị đồng tu. Chào mọi người. Kinh điển chính là cuộc sống, chính là, chứ không phải nên là, hình như là, chính là cuộc sống. Và thái độ này, chúng ta rất may mắn gặp được sự dạy bảo của sư trưởng. Vì tôi nhớ khi mới bắt đầu học, sư trưởng vừa mới giảng Vô Lượng Thọ Kinh. Sư phụ đã nói, phải biến kinh Vô Lượng Thọ thành kịch bản cuộc đời của mình. Sau khi nghe xong câu này, trong lòng chúng ta có cảm nghĩ gì? Rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, đều không cần tự mình viết kịch bản. Nếu không thì không biết rốt cuộc nên đi về bên trái hay đi về bên phải. Bây giờ không cần nghĩ nữa, kịch bản nằm trong quyển sách này, trong kinh điển này. Khi có thái độ coi kinh điển chính là cuộc sống, là công việc, là cách đối nhân xử thế, thì sự thể hội của chúng ta ngày càng sâu sắc. Thái độ học tập kinh điển này, chúng ta không thể nghe xong câu nói này, kinh Vô Lượng Thọ là kịch bản, những cái khác đều không phải. Đệ tử quy có phải hay không? Chính là kịch bản. Hiếu kinh chính là kịch bản. Hoa Nghiêm kinh chính là kịch bản. Khi chúng ta đọc đến cha mẹ gọi lập tức dâng, cha mẹ sai phải làm ngay, cha mẹ dạy cung kính nghe, cha mẹ trách phải nhận lỗi. Sự lãnh hội đối với kinh điển thực sự rất có ích đối với những chân tướng cuộc đời vũ trụ trong Phật Pháp. Phật Pháp thường nói tâm hành nhất như. Tâm và hành là một, không phải hai. Sáng nay chúng ta lại nhắc tới yêu người hiền, tức yêu tâm họ. Mỗi một câu kinh đều là kịch bản do thánh hiền diễn ra. Xem kinh phải nhìn thấy cả những tâm cảnh của Thánh Hiền và Phật Bồ Tát. Một câu cha mẹ gọi lập tức dâng, tức muốn trưởng dưỡng tâm cung kính của chúng ta. Tâm cung kính học từ đâu? Tâm cung kính của một đứa nhỏ chắc chắn phải bắt đầu từ cách nó đối xử với bố mẹ nó. Sau khi đã thuần thục, thì nó đối với tất cả mọi người đều sẽ cung kính. Trong Hiếu Kinh có một đoạn đạo lý rất sâu sắc. Quân tử chi sự thân hiếu, người quân tử biết hiếu kính cha mẹ, thì cố trung khả di như quân, thì họ cũng sẽ tận trung cung kính với cấp trên. Thực tế là một câu trong Đệ Tử Quy, cha mẹ gọi lập tức dâng. Sau khi tâm cung kính thành thục, thì họ đối với thầy cô, đối với cấp trên, thậm chí với đồng sự, bạn học, đều không mất tâm cung kính đó. Cho nên mỗi một câu kinh đều có thể xoay chuyển vận mệnh cuộc đời. Đó là sự thật không hề sai. Thành tựu bất kỳ việc gì cũng nằm ở chỗ cung kính. Bách sự chi thành giả, tất tại kính chi. Kỳ bại giả, tất tại mạng chi. Chúng ta nhìn thấy bao nhiêu người kiến công lập nghiệp một thời, đến sau cùng thì kết cuộc thê thảm, đều do ngạo mạn gây ra. Các bạn xem, Sở Bá Dương Hạng Vũ, Triều Tần bị ông hủy diệt, đến cuối cùng thì tự sát ở Ô Giang. Hơn nữa, khi ông tự sát còn nói một câu: trời muốn diệt ta, không phải ta không biết đánh trận. Các bạn xem, đến khi chết mà vẫn ngạo mạn, vẫn không biết phản tỉnh, lại còn trách trời muốn diệt mình, chứ không phải mình không biết đánh trận. Hạng Vũ đánh với Lưu Bang, Lưu Bang thua hình như 60-70 trận, chưa hề thắng qua. Nhưng sau cùng thì lại thắng. Hạng Vũ đố kỵ tài hoa của người khác. Lưu Bang thì ta cái gì cũng không biết làm, chỉ các người làm. Các bạn xem, đầu nhà Hán có Tam Kiệt là Hàn Tín, Trương Lương, Tiêu Hà. Tài hoa của Lưu Bang làm sao sánh kịp bọn họ, nhưng ông ấy đại độ bao dung. Sau đó, nhường công cho mọi người. Lưu Bang nói, đều do ba người Các Khanh giúp ta lấy được thiên hạ, công lao Các Khanh không thể không tính. Tuyệt đối không hề ngạo mạn nói, các ngươi không bằng ta. Cho nên thực vậy, đệ tử Huy câu nào cũng thông tâm tánh. Đệ tử Huy từ đầu đến cuối là một chữ cung kính. Đệ tử Huy từ đầu đến cuối là một chữ hiếu tâm. Đệ tử Huy từ đầu đến cuối là nhân hòa. Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Có muốn con cháu chúng ta đi tới đâu cũng được yêu mến, cũng được quý nhân dìu dắt không? Muốn. Muốn thì không thể chỉ không tưởng. Nhận được sự dìu dắt của mọi người là quả. Cái gì là nhân? Nhân là những thái độ lập thân xử thế trong đệ tử Huy chân thật nghiêm chỉnh làm theo. Ở Thang Trì, Huyện Lô Giang, có dạy em học hết cấp 2 thì không muốn học nữa. 9 năm giáo dục nghĩa vụ học xong. Tuổi bình quân cũng khoảng 18-19 tuổi. Một nhóm mấy thanh niên như vậy, khoảng 50-60 em, tập hợp lại học văn hóa Trung Quốc. Một lần các em cùng đi kiểm tra sức khỏe. 58 thanh thiếu niên mặc trang phục thời Đường, hết sức cung kính lễ độ, xếp thành hai hàng đi vô bệnh viện, phút chốc trở thành một nét đẹp của bệnh viện. Tất cả các bệnh nhân đều nhìn về hướng đó. Chưa thấy thanh niên thời nay ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy bao giờ. Cử chỉ nho nhã như vậy, họ đều nhìn ngơ ngác. Đi đến lầu phải kiểm tra thì các em ngồi xuống. Liền có người, một người đến bệnh viện khám bệnh, đi đến hỏi thầy giáo dẫn đoàn rằng: các anh là bên trường câm điếc phải không? Bây giờ thanh niên ở những nơi công cộng ồn ào muốn sập trời, lại hỏi các em đó có phải là câm điếc không? Vừa hỏi câu đó thì tất cả mấy em học sinh đó đều bật cười. Sau đó còn có vài phụ huynh, có thể có con cũng cỡ tuổi đó, bước tới nói: thầy, con tôi có đưa đến trường bên thầy được không? Thật vậy, vì người diễn thuyết, nếu diễn hay rồi thì cần phải thuyết nữa không? Còn có hai em bé gái kia khoảng 10 tuổi, chạy qua nói với những học sinh nữ này: mấy chị nhìn thiệt là thục nữ, em có học theo mấy chị luôn được không? Thực ra con người ai cũng thích những cái đẹp, những cái thiện. Tại sao người bây giờ không học? Vì không có ai biểu diễn. Có tin là những người đang tạo ác bây giờ, trong nội tâm họ đều có câu: chim họa trong thiên hạ con nào cũng đen không? Họ không khởi tính tâm được. Những tấm gương tốt thế này càng nhiều thì con người thực sự đều có tâm thích thiện, thích thiện, đều hy vọng được đến những nơi như thế để học tập. Sau đó, các em bước vô bắt đầu chụp X-quang, làm một số kiểm tra. Khi bước vô thì chúng ta có thể cảm nhận một chút vẻ mặt của các bác sĩ y tá và những nhân viên đồng sự khác có dễ coi không? Không dễ coi. Có trách họ được không? Hay là bạn đi thử coi, ngày nào cũng nhìn thấy cảnh sanh tử biệt ly của những bệnh nhân này, chúng ta có cười nổi không? Ở đâu, người nào cũng có cái lý đó. Giống như chúng ta thường đi máy bay, thấy mấy cô tiếp viên hàng không mỗi ngày đều phải nói xin chào. Câu thứ nhất xin chào, xin chào. Câu thứ 200 thì sao? Xin chào, xin chào. Lúc đó cũng phải thông cảm cho, đừng có trách họ. Giả sử họ đã mệt mỏi rồi, cặp mắt đã bắt đầu lờ đờ, chúng ta không chỉ không nên trách họ, mà còn phải dùng một đôi mắt hết sức dịu dàng nhìn họ. Sau đó chủ động nói với họ, xin chào, cô vất vả quá. Nếu như chúng ta nói mấy lời đó, thì đến câu 201, có lẽ họ sẽ chuyển lại xin chào. Đời người lúc nào cũng có thể kết thiện duyên. Sao không vui vẻ làm? Thật vậy, nếu ai cũng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thì sẽ hòa hợp an vui. Có một tín đồ Hồi giáo, họ đều có tháng trai giới. Anh ấy phải đi taxi ngay tháng trai giới đó. Lúc đó đã đến giờ cơm trưa. Tháng trai giới thì sau khi mặt trời xuống núi mới ăn cơm. Anh nói với tài xế, tháng này là tháng trai giới, tôi không ăn cơm trưa, nhưng anh cứ ăn trước đi, tôi đợi anh. Các bạn xem, người khách này cũng suy nghĩ cho bác tài xế. Tài xế nghe liền quay đầu lại cười một cái rồi nói, hôm nay anh trai giới thì tôi cũng như anh không ăn. Thông cảm thấu hiểu. Các bạn xem, đoạn đường đó chắc chắn sẽ hết sức vui vẻ. Có một chuyện xảy ra trên tàu lửa Đài Loan chúng ta. Một cặp vợ chồng đi tàu lửa. Thấy chỗ ngồi của mình có một người đang ngồi, cho nên ông mới bảo vợ mình ngồi xuống, còn ông thì đứng đó. Khoảng hơn nửa tiếng sau, người vợ có vẻ không thoải mái trong lòng, nói chúng ta đều đã mua vé rồi, tại sao anh ta không chịu đứng lên còn ở đó ngủ. Người chồng liền ra hiệu cho vợ. Đột nhiên phát hiện người ngồi bên cạnh bị tàn tật, chân anh ta hơi bất tiện, không bình thường. Cho nên cả ba tiếng đồng hồ đó đều không bảo anh ta đứng lên, mà nhường chỗ cho anh ta ngồi. Người chồng đứng đó suốt 3 tiếng. Khi họ xuống xe, thì người chồng nói với vợ, chúng ta chỉ bất tiện có 3 tiếng đồng hồ, còn người đó phải bất tiện cả một đời. Một người vợ nghe thấy chồng mình biết cảm thông với người khác như vậy, lúc đó người vợ có hạnh phúc không? Rất hạnh phúc. Thực ra, khi chồng bà đứng đó 3 tiếng, thì tâm ông ấy cũng rất hạnh phúc, cũng rất êm ái. Bởi vì lúc nào ông cũng có thể cho đi lòng yêu thương của mình. Khi người ta cho đi lòng yêu thương, thì ai nhận được lợi ích lớn nhất? Chính mình. Toàn thân 80 triệu tế bào đều được bao bọc bởi sự nhân ái. Lúc đó, thọ mạng đã được kéo dài 1 năm, nửa năm. Gọi là nhân giả thọ. Chúng ta có thấy ai sống tới 100 tuổi mà ngày nào cũng tức giận đùng đùng đi đánh người không? Có không? Không có. Nhìn thấy những vị 80-90 tuổi đều tốt. Hết sức hiền hòa nhân hậu. Bởi vì khởi tâm động niệm, thì tế bào của họ đều nhận được từ trường tốt. Cho nên đời người có một chân tướng, một nguyên tắc thép, là lợi người tuyệt đối sẽ lợi mình. Tặng người một bông hoa, hoa chưa lấy ra thì cả thân mình đã được thơm tho. Một lời khen tặng chân thành khi chưa nói ra thì tự mình đã thấy chánh niệm. Cho nên lợi người tuyệt đối sẽ lợi mình, hại người tuyệt đối sẽ hại mình. Những ý niệm xấu vừa khởi lên, các bạn xem, những người thường tính kế nghĩ mưu thì chết có đẹp không? Nhìn vẻ mặt của mọi người chắc khó có thể tưởng tượng ra những chuyện này, vì ý niệm của các bạn đều là thuần tịnh, thuần thiện, không cảm nhận được chuyện này. Tôi chỉ có thể lấy ví dụ trong lịch sử. Các bạn xem Tào Tháo có vui vẻ không? Tài mưu lực của ông cũng không có mấy người sánh bằng. Nhưng ngày nào ông cũng nơm nớp lo sợ. Một lần, bạn của cha ông nhiệt tình khoản đãi ông, vì tâm nghi ngờ của ông quá nặng. Người ta đang ngồi đó mài dao giết thịt mời ông ăn, thì ông khởi tâm nghi giết hết nhà họ. Các bạn coi, người ta chí thành chiêu đãi ông mà ông lại giết hết cả nhà họ. Giết xong còn không chịu phản tỉnh, còn nói một câu: thà ta phụ người trong thiên hạ, cũng không thể để người trong thiên hạ phụ ta. Đúng là điên đảo so với Phạm Trọng Im. Phạm Trọng Im là lo trước cái lo trong thiên hạ, vui sau cái vui trong thiên hạ. Ông ta hại người thì có hại mình không? Đời trước của Tào Tháo có phước báo không biết bao nhiêu, nhưng không có trí huệ, lộng quyền một thời, thê lương vạn cổ. Đến sau cùng, đầu Tào Tháo cũng muốn nổ tung, vì ngày nào cũng nghĩ chuyện âm mưu. Sau đó gặp được thần y Hoa Đà, lại không chịu tin người ta. Hoa Đà nói: tôi mổ đầu ông ra là có thể chữa được. Tào Tháo liền nói: người muốn lấy mạng ta phải không? Rồi đem Hoa Đà ra đánh gần chết. Sau cùng Hoa Đà cũng bệnh mà chết. Các bạn coi, giết chết danh y một thời, hại chết người ta, ông ta sẽ chịu quả báo gì? Cho nên con ông đều chết sớm hơn ông. Tức là sau khi Hoa Đà bị ông hại chết, con trai ông lập tức bệnh nặng. Nhưng Hoa Đà đã không còn nữa. Hoa Đà còn thì đã có thể chữa bệnh cho con trai ông. Ông chỉ còn cách đứng đó nhìn đứa con trai yêu quý của mình chết. Sau khi ông chết thì Tào Phi lên làm hoàng đế. Làm chưa được bao lâu thì bị Tư Mã Ý, gia tộc Tư Mã, thay thế. Cho nên đại học đã nói rất sâu sắc: quá bội nhi nhập giả, diệt bội nhi xuất. Những thứ lấy được do những thủ đoạn bất hợp pháp thì người khác cũng sẽ dùng những thủ đoạn bất hợp pháp lấy trở lại, tuyệt đối không giữ lại được. Đồ vật thì như vậy, giang sơn cũng không khác. Cho nên khi Tư Mã thay thế Triều Ngụy thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Tru Di Tam Tộc, gia tộc Tào Tháo, các bạn coi, hại người hại mình. Bây giờ rốt cuộc là có con cháu Tào Tháo nữa không? Tôi thấy cũng rất khó. Chân lý này chúng ta phải tin chắc. Lợi người chắc chắn lợi mình, hại người chắc chắn hại mình. Đệ tử quy mỗi một câu đều là nhân quả. Chỉ cần có nhân quả thì bất kể con cháu chúng ta ở lĩnh vực nào đều sẽ được thành tựu. Mỗi một câu kinh giáo của Đệ Tử Quy đều bao hàm thân giáo. Chúng ta làm trước, đều bao hàm ngôn giáo. Gặp cơ hội thì chúng ta biết cách dẫn dắt con cháu. đều bao hàm cảnh giáo, sự giáo dục trong tất cả hoàn cảnh. Tức là mỗi một câu kinh văn đều trở thành không khí của gia đình bạn, đều trở thành không khí của lớp chúng ta. Thật vậy, đi vô gia đình này, vô lớp học này, họ đột nhiên giống như hòa nhập, biến thành một người khác. Cho nên sức hung đúc của không khí gia đình như vậy sẽ khiến người ta dần dần thay đổi. Đó đều nhờ chúng ta cùng nỗ lực. Khi đem đệ tử quy thực hiện trong gia đình, chúng ta đã làm gương tốt cho tất cả các gia đình khác trong thế gian. Đạo đã được lập hành ngay trong hiện tại. Giờ rồi đã nhắc đến với mọi người, cả hệ thống giám ngục của Hải Nam bắt đầu học tập đệ tử quy. Họ cử khoảng 10 quan viên. 10 người này đều là lãnh đạo trong một tỉnh, đều là những cán bộ quan trọng. Cả cục trưởng cục giám ngục của Hải Khẩu cũng đi luôn. Họ đi rất thú vị. Lúc mới đầu đi, họ nói chúng tôi đã soạn xong giáo trình Tam giáo Nho Thích Đạo rồi. Một quyển dày thế này, chúng tôi nhìn thấy cũng choáng váng. Những phạm nhân kia sao coi hiểu được. Nhưng lúc đó, có nói được với họ là đừng dùng quyển đó, không, phải hiểu nhân tình. Người ta làm cả ngày mới soạn được một quyển, mình nói không dùng được, tát thao nước vô mặt người ta. Không được phủ phạm như vậy, để họ tự đi cảm nhận. Đến học được 5 ngày cũng kha khá rồi. Sau 5 ngày, những quan viên đó nói không dùng quyển sách này nữa, một quyển đệ tử quy là đủ rồi. Tiếp đó, khi tới thì vốn như họ nói, sau khi học xong 5 ngày, thì tôi sẽ về nghiêm túc dạy bảo phạm nhân. Chúng tôi cũng không nói gì. Sau khi nghe xong 5 ngày, họ nói, dạy con dạy cháu dạy mình trước. Họ rất có ngộ tánh, muốn dạy phạm nhân trước tiên phải dạy chính mình. Nếu không, phạm nhân sẽ rất ngỗ nghịch. Hiểu được lý đó, trưởng phòng phòng tư pháp cũng ở đó suy nghĩ. Cho nên cảnh sát phải học trước. Cảnh sát học cho tốt, những người làm lãnh đạo chúng ta cũng phải tự mình đi học trước. Ông dẫn đầu đi học cả một tháng. Các bạn coi, có một nhóm dân viên tư pháp muốn biến giám ngục thành trường học. Cảm động không? Rất cảm động. Lúc này sẽ ra sao? Phải rút kiếm tương trợ. Phải đạo nghĩa tương trợ. Cho nên giáo viên ở cả trung tâm chúng ta, tất thảy đều cử qua đó hết, luân phiên lên lớp giúp họ. Bởi vì quá sức cảm động. Nếu chúng ta không tiêu tiền vào việc hoằng dương văn hóa, không tiêu vào việc giáo dục, thì sẽ phải tiêu tiền vào việc xây nhà tù. Mà nhà tù là nơi hết sức có thể đàm thảo, khích lệ lẫn nhau. Trộm nhỏ đi vô rồi đi ra, thì rất có khả năng biến thành cái gì? Thành trộm lớn. Sao các bạn biết? Không tiến thì lùi. Vừa mới vô, nếu họ không tiếp thu được cái tốt, thì tất cả những cái xấu đều tập trung hết tại đó huấn luyện. Cảm nhận được điều này, có thể biến giám ngục trở thành trường học, thì còn có chỗ nào mà không thành trường học được nữa? Còn có chỗ nào không giống người một nhà được nữa? Một tháng sau, những trưởng quan này hết sức thú vị. Họ nói về mặt lâu dài thì quý thầy cũng không thể gánh vác nổi bao lâu. Chúng tôi bắt buộc phải tự lực cánh sinh. Cho nên chúng tôi phải bồi dưỡng ra mấy chục giáo viên có thể giảng dạy. Chúng tôi cử hai giáo viên đến ở cùng họ, ở được một tháng giao lưu với họ. Bây giờ thì giáo viên của chúng tôi và cảnh quan của họ cùng nhau dạy những phạm nhân trong giám ngục này. Những phạm nhân này bị bắt đến nhà giam, quyển sách đầu tiên mà họ đọc là gì? Mọi người biết không? Đệ Tử Quy. Học được hai tuần, những phạm nhân này viết rất nhiều tâm đắc. Tâm chúng tôi rất được an vui, cũng rất cảm động. Những phạm nhân này viết, trước đây cảm thấy xã hội đều coi chúng tôi như rác rưởi. Bây giờ lại có thể nhặt chúng tôi lên, yêu thương như bố mẹ mình, khiến chúng tôi rất chấn động. Có một phạm nhân mới 9 tuổi đã bị bán đi. Sau đó bị bán đi bán lại mấy lần như vậy. Bây giờ đã hơn 20 tuổi. Sau 11 năm trăn trở lang thang thì anh vô tù. Các bạn coi, một đứa trẻ nhỏ như vậy đã bị bỏ rơi, không có cha mẹ chăm sóc. Thiệt ra mẹ anh cũng không cố ý bỏ rơi nó. Gặp phải những nhân duyên không tốt trong cuộc đời, anh và mẹ đánh mất liên lạc. Do khởi tâm tham đi lấy trộm điện thoại của người ta nên bị bắt vô tù. Sau khi vô tù, gặp được nữ cảnh sát tốt bụng, hết sức quan tâm đến anh, ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm anh. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, nữ cảnh sát hỏi anh có cần gì không. Anh không hề suy nghĩ mà nói ngay, cái gì tôi cũng không cần. Khi nhìn những thanh thiếu niên này, bạn hỏi họ một câu, cái gì cũng cứ mặc tôi. Thực ra không phải họ không muốn người khác quan tâm tới mình, là do họ đã đánh mất sự yêu thương quá lâu, nên sinh ra lạnh lùng, sinh ra sự không tin tưởng. Cho nên hỏi anh cả buổi, anh cứ nói cái gì cũng không cần. Sau đó đưa cảnh sát đó đi về. Hôm sau thì đem lại cho anh rất nhiều đồ dùng hàng ngày, để trước mặt anh rồi đi. Các bạn coi, anh đã lang thang hơn 10 năm. Thu nhập của nữ cảnh sát cũng không cao, lại mua những đồ dùng hàng ngày cho anh một cách vô tư như vậy, cũng khiến tâm anh xúc động. Anh nói sở dĩ mình có thể biểu hiện tốt như vậy trong nhà giam, bởi vì lúc nào anh cũng nhớ tới nữ cảnh sát đó. Anh nói, cô ấy quan tâm đến tôi như vậy, nếu tôi không biểu hiện cho tốt thì rất có lỗi với cô ấy. Thực ra, khi nội tâm một người cảm nhận được sự yêu thương, cảm nhận được sự yêu thương của bố mẹ, cảm nhận được sự yêu thương của thầy cô, của các bậc trưởng bối, lúc nào họ cũng có một động lực khôn cùng. Tôi không thể để những người yêu thương tôi phải đau lòng. Người ta sở dĩ đi vào đường cùng, sở dĩ tự ruồng rẫy chính mình, là do nội tâm không còn yêu thương nữa. Chúng ta sẽ thấy không nỡ, sẽ thấy xót thương, chứ không đối lập, không phê phán. Cho nên những phạm nhân đó giết, trong đó có một người có lẽ là phạm tội tham ô nên bị bắt, đã 50-60 tuổi rồi. Sau khi học Đệ Tử Quy thì ông viết cho con gái mình một lá thư, nói là con gái, cuối cùng bố cũng biết là mình sai ở đâu rồi. Vốn dĩ khi mới vô thì vẫn giận đời ghét tục, không thừa nhận sai lầm. Học xong tự mình phản tỉnh, do mình không tuân thủ pháp luật, không tuân thủ đạo đức. Con gái ông đang dạy học ở trường đại học, liền nói với con gái là, con gái, con nhất định phải dạy những sinh viên này cho tốt. Quan trọng nhất là phải dạy cho chúng đức hạnh, nhất định phải dạy chúng Đệ Tử Quy. Bây giờ chỉ cần cô tới nhà sách, thấy mấy quyển Đệ Tử Quy thì phải mua về hết, phân chia cho bạn bè người thân của chúng ta. Nếu bố có thể sớm ra tù một chút, thì quãng đời sau này, bố sẽ lấy việc hoằng dương văn hóa Trung Quốc làm chí hướng. Con người ai cũng có thiện niệm. Chỉ cần gặp duyên thì sẽ khởi phát lên. Rất nhiều phạm nhân đều nhớ tới việc hồi nhỏ bị bố trừng phạt rất nghiêm khắc. Nhưng lúc đó căn bản không cảm nhận được cái tâm của người bố. Đối với bố mẹ chỉ thấy oán giận, quản mình nhiều như vậy để làm gì? Khi họ nghe nhập tắc hiếu, sau khi nghe những câu chuyện đó, đã viết trong phần tâm đắc của mình là, thì ra bố nhấc cây roi lên là giận vì sắt không thành thép. Đánh con mà đau lòng mẹ, đau lòng cha. Khi lòng hiếu thảo trong họ khởi lên, những lá thư gửi về nhà họ đều viết: bố, con sẽ làm người tốt, sẽ cố gắng ra sớm sớm. Sau khi ra tù, có hy vọng sẽ được rửa chân cho bố, sẽ được xoa bóp cho bố. Các bạn, khi một phạm nhân chịu quay đầu, tục ngữ nói, con hư quay đầu vàng không đổi. Khi họ quay đầu rồi, thì đó là một gia đình. Thậm chí do một nhóm người mà tai họa được tiêu trừ. Một người phạm tội, cả nhà chịu lây, cả gia đình nơm nớp lo sợ. Đó đều là những việc có thể tồn tại với đồng bào xung quanh chúng ta. Hôm nay chúng ta tu Đại Thừa Phật Pháp, Đại Từ Đại Bi. Chúng ta có thấy được xã hội bây giờ cần nhất là làm việc gì không? Sự giáo dục trong trại giam là không được chậm trễ một giây phút nào. Chúng ta cũng mong là về sau một hai tháng, tiết đọc Đệ Tử Quy có thể vang lên ở Bồng Lai Tiên Đảo này. Hạt giống này phải nhờ vào lòng yêu thương của chúng ta, nhờ vào lòng cảm niệm tổ tiên của chúng ta. Còn về thương nghiệp ở Chu Hải và ngân hàng giao thông cả tỉnh Quảng Đông, ở Quảng Đông họ cũng là người có máu mặt, cũng học văn hóa Trung Quốc rất nghiêm túc. Phát động các đồng sự trong cả tỉnh Quảng Đông cũng học văn hóa Trung Quốc. Hơn nữa, họ còn tặng cho khách hàng những băng đĩa văn hóa Trung Quốc. Bây giờ, bước vô cổng ngân hàng của họ, không phải mắt chỉ nhìn thấy tiền không thôi. Đều sẽ ngồi xuống nói tí về giáo dục gia đình, nói về cách tiếp nhân xử thế ra sao. Cả không khí trong ngân hàng giống như trong một gia đình vậy. Sự thực hiện rộng rãi Đệ Tử Quy nhất định phải đưa vào các ngành các nghề. Hôm nay chúng ta phải biến Đài Loan thành vùng đất quý tốt nhất về việc học tập văn hóa Trung Quốc cho người Hoa trên khắp thế giới và bạn bè Trung Quốc. Vậy phải bắt đầu từ mình. Sư phụ nói, bắt đầu từ tâm mình, bắt đầu từ nhà mình. bắt đầu từ Cao Hùng. Ngại quá, vì tôi là người Cao Hùng. Bắt đầu từ Đài Bắc, bắt đầu từ quê hương của mình. Đây không phải khẩu hiệu, cái này nhất định phải làm. Phải làm thực sự, không được làm giả. Đời người xưa nay ai không chết? Chỉ còn tiếng thơm Lưu Thiên Thu. Thay đổi quê hương các bạn, ví dụ Huyện Đào Viên, sửa đổi ở đó. Sự phục hưng văn hóa là do một người vào ngày 6 tháng 11 năm 2006. Sau khi nghe giảng xong, ông ấy liền hành động, bắt đầu chia sẻ, đem thực hiện tình cảm thật, bài viết hay, giao lưu với mọi người, dần dần tích tụ lại thành sức mạnh cộng hưởng này. Phục hưng văn hóa quê hương ông. Nghe nói đạo dân chúng ta có miếu Khổng Tử. Các bạn coi, chúng ta ở miếu Khổng Tử giảng về trí huệ của Khổng Tử, giảng Luận Ngữ, giảng Trung Dung Đại học. Nhất định sẽ được Khổng Tử âm thầm gia hộ. Chúng ta giữ vững tâm thái đó. Người chí tâm cầu đạo, tinh tấn không ngừng, sẽ đương khắc quả, nguyện gì không đắc. Khổng Tử nhắc nhở chúng ta, không được quên những lời thuở bình sinh đã nói. Những thề nguyện chúng ta đã nói ra, nhất định phải cố gắng cả đời. Những thề nguyện nào chúng ta phải cố gắng cả đời? Bố, con nhất định sẽ cho bố thấy, bố sinh đứa con trai này không hề uổng phí. Nhất định không thể để cho bố chúng ta nói, con ngoan thì rất tốt, con không ngoan thì chỉ bằng không sanh. Không thể như thế. Phải làm cho bố mẹ chúng ta tuổi về già có thể gối cao đầu mà ngủ. Đi đâu vui chơi sông nước cũng không canh cánh trong lòng. Chúng ta cũng không thể quên một nửa của mình. Vợ gả cho chúng ta rồi, chúng ta vỗ ngực nói gì? Sao các bạn quên hết rồi? Không được quên mất lời hứa của mình thì mới tu hành được. Quên mất lời mình đã hứa thì không chân thành. Chân thành là căn bản của việc tu hành. Bây giờ chúng ta đã phát nguyện rồi, phải kế thừa phát huy văn hóa Trung Quốc ở Đài Loan chúng ta. Nhân ái là cảnh giới tốt đẹp nhất, phải bắt đầu từ chúng ta, biến cả khu phố trở nên có lòng yêu thương, có nhân đức. Thực ra lúc đó, khi tôi thi ở Cao Hùng, đối diện nhà tôi 150 thước thì có một trường học. Tôi ngồi đó nhắm bản tính như ý. Nếu mình thi đậu rồi thì đời mình sẽ ở đó 30 năm. Dạy một học trò thì làm sao 1-2 năm mà dạy xong. Nhưng tôi chắc chắn một điều, chỉ cần học trò đó từng học với tôi, nó nhất định sẽ thể hội rất kiên định rằng thầy mình thực sự muốn mình tốt. Như vậy là được. Chỉ cần nó cảm nhận được điều đó, cuộc đời nó dấp dấp ngã ngã, quay lại rồi sẽ ra sao? Nhất định sẽ tìm người yêu thương nó. Thầy, em lại về rồi. Tôi hy vọng mình chỉ ở một trường đó không đi đâu, để học trò đều có thể tìm thấy tôi. Vừa đúng chỉ cách 150 thước, bước qua là tới. Các bạn coi, cái bản tính như ý đó tính ra sao? Nhưng người tính không bằng trời tính. Dung dĩ tôi thực sự phát nguyện rồi, Nếu để tôi thi đậu, tôi nhất định sẽ bắt đầu giảng Đệ Tử Quy ở khu phố mình. Thậm chí khi bước vô phòng thi, tôi cũng hết sức cung kính nhìn xung quanh. Sau đó còn nói với tổ tiên, nếu quý vị phù hộ cho con thi đậu, con nhất định sẽ tận tâm dạy dỗ con cháu quý vị. Đột nhiên da đầu tôi tê tê. Đó là tôi học theo một người bạn. Người bạn đó mới đầu khi đi nhậm giáo, trước mặt trường anh là một nghĩa trang. Tôi đi kiếm anh, chúng tôi đi ngang qua nghĩa trang đó. Sau khi đi hết, anh nói với tôi một cách hết sức nghiêm túc. Anh nói cho cậu nghe, người bạn này của tôi trì kinh Địa Tạng. Anh nói, lúc nãy tổ tiên của người ta đều đứng lên kính lễ mình rồi. Tôi nghe xong thì hết sức chấn động. Kết quả là lấy tới đây dùng. Ý tôi là họ rất cảm ứng. Tôi cảm giác họ cũng rất chào đón mình. Kết quả trận chiến dịch đầu tiên của tôi, tổng cộng có hơn 190 người dự thi, nhưng chỉ có 21 người được thi vòng kế tiếp. Trong 21 người đó, chỉ có một người nam. Các bạn biết là ai không? Cho nên khi tôi bước vào phòng thi kế tiếp, ba hiệu trưởng ngồi đó chuẩn bị phỏng vấn tôi. Đột nhiên thấy tôi đi vô, họ nhìn nhau một cái. Bữa nay cũng có nam hả? Trong quá trình đi vô phòng đó, tôi gặp thầy giáo trong trường. Ông vừa nhìn thấy có người nam đi tới thì đột nhiên nói với tôi, trường chúng tôi chỉ thiếu giáo viên nam. Tôi ở đó cười thầm, 10 phần chắc ăn được 9 phần. Tôi liền bước vô thi. Kết quả vừa ngồi xuống, ông hiệu trưởng ngồi chính giữa, có lẽ là có quyền khá lớn, có thể ông ấy là quan chủ khảo, hai người bên cạnh là quan phó khảo. Giờ nhìn quan chủ khảo, tôi thấy chắc không xẹt được với mình. Tại sao? Vì câu đầu tiên ông đã hỏi tôi, anh có tài hoa gì? Xong luôn. Tôi từ nhỏ tới lớn không tham gia thi đấu gì hết, vì cái gì cũng không biết, cũng không có tài ăn nói. Chỉ là do cảm ơn lão tổ tiên nên mới có một chút tâm hiếu đệ. Khi cái tâm này khởi lên thì năng lực cũng hơi được nâng cao một chút. Nâng cao chỗ nào? Vốn dĩ hồi thi cấp 2 lù ra lù rù không chọn ra được. Vốn dĩ thi giang hồ cấp 3 thi được 44 điểm, xếp thứ hai cả lớp từ dưới đếm lên. Rất nhiều bạn ở khắp các nơi nghe xong có lúc còn tới nói với tôi, thầy Thái, thầy nói xạo, thầy muốn cho bọn em niềm tin thôi. Các bạn, lời nói không được nói tùy tiện. Người xuất gia không cuồng ngữ, không được nói xạo. Các bạn, mọi người có phải người xuất gia không? Sao mọi người lắc đầu nhanh quá vậy? Đời này đã được nghe Phật Pháp, thành Phật hiện đời rồi. Khi nào chúng ta sao còn không nhanh nhanh xuất đi cái nhà da thịt thối này? Chúng ta sao còn không nhanh nhanh thoát đi cái nhà lục đạo sinh tử này? Hay là phải đợi đến lúc gần giảng sanh mới nói tôi muốn xuất gia? Chúng ta có thể nghe thông kinh điển, đó là điều hy hữu khó gặp. Một khi đã nghe được thì khẩn thiết khắc ghi, nhớ mãi trong lòng. Cư sĩ Duy Ma Cật nói, phát bồ đề tâm là thật sự xuất gia. Các bạn đã phát bồ đề tâm chưa? Chúng ta tu pháp môn niệm Phật, tam bối giảng sanh. Trong đó có một câu kinh văn quan trọng nhất, bất kể là hạng thượng, hạng trung, hạng hạ, đều phải sao? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Câu này khi nào chúng ta mới làm? Ngay hiện tại. Bởi vì chúng ta có tâm gánh vác văn hóa, tâm hiếu để này cũng khiến tiềm năng của chúng ta nâng cao lên được chút xíu. Nếu mọi người không tin, thì có thể tới trường trung học Cao Hùng tra lại thành tích quốc văn của tôi. Thiệt sự là 44 điểm. Thực đó, thầy giáo nhìn thấy thì rất tức giận. Em căn bản là coi thường môn quốc văn của tôi. Bởi vì thi toán được 90, anh văn thi 80, chỉ có môn quốc văn của thầy là 44. Thiệt ra bà nói, tôi cũng rất cố gắng. Nhưng cái tâm biết ơn tổ tiên vẫn chưa khởi lên. Chỉ biết nhìn thấy văn ngôn thì đầu óc choáng váng. Thực vậy, chướng ngại chỉ trong một niệm mà chuyển qua. Sau đó, khi tôi thi vô lớp sư phạm thì dựa vô cái gì mà lấy điểm? Đều dựa vô quốc văn lấy điểm. Cho nên bài cũng là quốc văn, thành cũng là quốc văn. Đời người thực sự là giữa một niệm. Trước đây đi thi thì tự tư, tự lợi. Bây giờ hy vọng có thể gánh vác văn hóa. Chúng tôi rất có lòng tin. Những tổ tiên này phù hộ tôi. Kết quả tôi vừa bước vô thì thầy đó hỏi ngay, em có làm qua tổ trưởng dạy học gì không? Hỏi lên những thứ đó tôi không có. Tôi chỉ có một thứ, nhưng ông ấy không hỏi. Lòng yêu thương. Các bạn, một người thầy cái gì cũng không phải quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất là gì? Lòng yêu thương. Nhưng tại sao quan chủ khảo không hỏi? Tại sao? Tại vì ông ấy muốn kiếm giáo viên tới làm việc giúp ông ấy. Muốn họ làm ra rất nhiều thành tích cho ai coi? Có những điều không thể nói quá rõ ràng. Hôm nay tôi nói tới đây trước, cho nên tôi bị rớt một cách bất lực. Năm thứ tư dự bị, cứ như thế mà thi, đều đậu dự bị, không thi đậu. Tôi đành thu xếp hành lý, rời xa quê hương yêu thương tôi, bao bọc tôi mấy mươi năm. Các bạn có cảm nhận được là lúc đó nước mắt tôi muốn rớt xuống không? Không ai dùng tôi. Vừa hay Hải Khẩu có nhân duyên, người ta chịu dùng tôi. Chúng tôi liền qua đó luôn. Nhân duyên này vừa hay hơn 3 năm trước đã kết duyên với Hải Khẩu. Lúc đó tôi thực sự nghĩ là sẽ làm ở khu vực của mình. Vì Hoàng Dương văn hóa Trung Quốc thì hiện tại mỗi người đều có thể làm được. Chỉ cần chúng ta có tấm lòng đó, duyên phần sẽ xuất hiện. Gần đây sư trưởng ở Singapore có giảng 3 câu, mọi người có lẽ cũng rất quen thuộc. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tâm bình tức thiên hạ bình, tâm an tức chúng sinh an. Muốn biến xã hội Đài Loan trở nên hòa hợp, hòa thuận, thì đầu tiên phải dụng công từ tâm địa chúng ta. Lần này chúng tôi tới Pháp, ở Hải Quan, thấy có một đồng bào chúng ta hơn 20 tuổi cũng chuẩn bị qua Hải Quan. Nhân viên Hải quan Pháp kiểm tra cả buổi, tất cả giấy tờ đều có hết, nhưng không cho anh ấy qua. Sau đó còn ở đó thẩm vấn một đống. Sau cùng còn bảo anh lấy thẻ tín dụng ra coi. Chúng tôi xếp hàng phía sau, đột nhiên có vài vị đồng tu ra sau. Lửa bốc ba thước. Lửa bốc ba thước có lý trí không? Cho nên muốn xây dựng một nhân sinh quan lý trí, kiểm soát tình cảm mới có thể kiểm soát tương lai. Sáng nay chúng ta nhắc tới khởi một niệm sân si thiêu cả rừng công đức, một ngọn lửa thiêu cháy hết. Không chỉ thiêu hết mà còn âm ỉ mấy ngày mới được. Đồng tu đó sau khi nổi nóng thì năng lực quán chiếu cũng rất mạnh. Anh lập tức phản tỉnh: tôi bị đánh bại rồi. Con người chúng ta phải rất bình tĩnh. Người ta làm khó mình là kết quả, nguyên nhân nằm chỗ nào? Các bạn coi, nhân sinh lý trí là từ quả suy ra nhân. Bất kỳ kết quả hiển bại nào cũng không có một việc nào là ngẫu nhiên, cũng không có một việc nào là thiệt thòi. Trong thiên hạ không có chuyện bị thiệt thòi, đều là do nhân vô quả mà ra. Người Pháp tại sao họ không đi hỏi người Úc? Tại sao lại hỏi người Trung Quốc chúng ta? Vì có tiền sử. Thiếu nữ Trung Quốc sau khi tới đó thì di dân bất hợp pháp không chịu trở về, trở thành gánh nặng xã hội cho người ta. Mạnh Tử có nói một câu: chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh. Con người có hành vi tự ô nhục mình trước thì người khác mới ô nhục mình. Gia đình có nhân tố tự hủy hoại mình trước thì bên ngoài mới hủy hoại mình. Đất nước tự có nguyên nhân gây xâm chiếm trước thì nước khác mới xâm chiếm mình. Tự mình gây xung đột công kích trước thì người khác mới thừa cơ. Thực ra giống như Triều Thanh, không lẽ không có đại thần ưu tú sao? Có. Liên quân Anh Pháp tại sao phải dòng lên Trường Giang mà đánh, dòng lên miền Bắc mà đánh, mọi người biết không? Bởi vì Lâm Tắc Từ thủ Quảng Đông, họ đánh không nổi, bị đánh cho tơi bời qua lá, sau đó hết cách nên mới đánh dòng. Cho nên Anh Pháp vừa hận vừa kính ông Lâm Tắc Từ. Ai mà đánh thắng được một đội quân yêu nước không sợ chết? Cho nên họ đành phải đánh dòng. Kết quả sau khi đi lên thì lãnh đạo sợ diệt, lại nghe theo lời gièm pha, cho ông Lâm Tắc Từ miễn chức, cách chức một vị trung thần. Bất cứ việc gì cũng phải phản tỉnh chính mình. Một gia đình xuất hiện vấn đề thì đều do cái ông thối tha đó gây ra, đều do cái bà thối tha đó gây ra. Chúng ta không có lý trí. Lửa nhà không đốt thì lửa dại không cháy. Cháy vô không được. Rõ ràng người ta nhìn thấy có thể thừa cơ chúng ta. Cho nên ngay bây giờ, chúng ta càng nên phản tỉnh chính mình. Không thể vì hành vi của chính mình mà khiến cả dân tộc bị ô nhục. Cho nên vị này, vị sư tỷ này đã đem chuyện này kể với sư phụ. Con bị đánh bại rồi, con lại khởi tâm sân hận. Sau đó sư phụ nói với cô: một niệm này của cô đã phá hoại hòa bình thế giới. Các vị đồng tu, chúng ta phá hoại hòa bình thế giới thì quả báo sẽ tới đâu? Sao các bạn không nói? Đời người phải đối mặt với sự thật. Chỉ khi đối mặt với sự thật thì chúng ta mới có thể quyết một phen sống mái.
đời này không có đường lui nữa. Danh hiệu đệ tử Phật, đệ tử Thánh Hiền đã đeo lên rồi. Hoặc là thành tựu hòa bình thế giới, hoặc là về quê. Quê ở đâu? Các bạn hồi phục trí nhớ rồi hả? Quê ở Tam Ác Đạo, nhất là địa ngục, vô rồi không biết khi nào mới ra khỏi. Không còn đường lui nữa. Cắn chặt răng. Đời này chứng vô lượng thọ. Rồi, tiết này của chúng ta chia sẻ tới đây. Cảm ơn.